Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay thứ Bảy, mùng 8 tháng 11, quý vị và các bạn sẽ theo dõi trước hết tin tức tôn giáo, sau đó bài thời sự gửi đến quý vị và các bạn một vài suy nghĩ về các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Benedicto thứ 16, dù đã quá cố mà vẫn còn gây ảnh hưởng. Sau đó chương trình sẽ được tiếp tục với các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị các bạn theo dõi tin tức tôn giáo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã kêu gọi các tín hữu Công giáo và Hồi giáo hãy coi nhau như thành phần của cùng một gia đình, tôn trọng tự do tôn giáo và hợp tác để xây dựng một thế giới công bình hơn. Ngài đã bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ Năm vừa qua mùng 6 tháng 11, dành cho 60 tham dự viên diễn đàn Công giáo và Hồi giáo vừa kết thúc sau 3 ngày tiến hành tại Roma, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng 11, về chủ đề Mến Chúa yêu người, phẩm giá con người và sự tôn trọng nhau. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tôi biết rõ các tín hữu Hồi giáo và Kitô có phương thức đề cập khác nhau về Thiên Chúa. Nhưng chúng ta có thể và phải là những người tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, đấng đã tạo dựng và quan tâm chăm sóc mỗi người chúng ta tại mọi nơi trên thế giới. Qua sự tôn trọng và liên đới với nhau, chúng ta phải chứng tỏ rằng chúng ta coi nhau như thành phần của cùng một gia đình. Gia đình mà Thiên Chúa yêu thương và tập hợp lại từ khi tạo dựng thế giới cho đến khi chấm dứt lịch sử nhân loại. Đức Thánh Cha bày tỏ hài lòng vì diễn đàn Công giáo và Hồi giáo ở Roma đã đạt tới một lập trường chung về sự cần thiết phải thờ lại Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân một cách vô vị lợi, nhất là đối với những người cùng khốn và túng thiếu. Thiên Chúa kêu gọi chúng ta cùng nhau cộng tác để trợ giúp các nạn nhân của bệnh tật, đói nghèo, bất công và bạo lực. Cũng trong bài diễn văn, Đức Thánh Cha nhắc đến khuôn vàng thước ngọc mà Hồi giáo cũng giảng dạy và thực thi. Đó là, bạn hãy làm cho tha nhân điều mà bạn muốn họ làm cho bạn. Và Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta phải cùng nhau làm việc để thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi người và các quyền căn bản, dù rằng điều này được chứng minh theo những thể thức khác nhau, theo nhân sinh quan và thần học của chúng ta. Ngoài ra, Đức Thánh Cha xác quyết rằng, các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo có nghĩa vụ đảm bảo việc tự do thực thi các quyền con người trong niềm tôn trọng hoàn toàn đối với sự tự do lương tâm và tự do tôn giáo của mỗi người. Sự kỳ thị và bạo lực mà tín đồ các tôn giáo ngày nay vẫn còn phải chịu trên thế giới, và những cuộc bách hại dữ dội mà họ phải chịu, đó là những hành vi không thể chấp nhận và biện minh được. Những hành động ấy càng trầm trọng và đáng trách hơn nữa khi chúng được thi hành nhân danh Thiên Chúa. Danh của Thiên Chúa chỉ có thể là một danh xưng của hòa bình và tình huynh đệ, công lý và tình thương. Chúng ta bị thách thức bằng lời nói và nhất là bằng hành động, chứng tỏ sứ điệp tôn giáo của chúng ta hoàn toàn là một sứ điệp hòa hợp và cảm thông lẫn nhau. Điều quan trọng là chúng ta phải làm như vậy, nếu không, chúng ta làm giảm uy tín và hiệu năng của việc đối thoại và cả tôn giáo của chúng ta nữa. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, giáo trưởng Hồi giáo tại Bosnia-Herzegovina, Ngài Mustafa Seric, đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự đón tiếp và tình huynh đệ. Ông cũng nhắc đến cuộc diệt chủng người Hồi giáo tại Bosnia. Trước đó, ông Sayed Hossein Nas, người Iran, giáo sư về khoa Hồi giáo học tại Đại học George Washington, Hoa Kỳ, nói rằng, chắc chắn chúng ta không thể tuyên bố rằng bạo lực là độc quyền của một tôn giáo nào. Người Hồi giáo tuy tin tưởng nơi tự do tôn giáo, nhưng họ không cho phép sự chiêu dụ tín đồ ồ ạt nơi cộng đoàn của họ. để rồi phá hủy tín ngưỡng của Hồi giáo, nhân danh tự do tôn giáo. Tin Việt Nam. Thư của Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Bắc. Tòa Tổng giám mục Hà Nội, ngày 6 tháng 11 năm 2008. Gửi các linh mục, tu sĩ nam nữ, chúng sinh và anh chị em giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội kêu gọi giúp đỡ nạn nhân lũ lụt miền Bắc. Anh chị em thân mến, từ một tuần qua, mưa lớn kéo dài đã gây nên ngập lụt trong nhiều tỉnh phía Bắc, đặc biệt tại thủ đô Hà Nội. Số người thiệt mạng đã lên đến con số kỷ lục trong một đợt mưa, 79 người. Trong số đó có chị Madalena Hân, 33 tuổi, giáo dân của giáo xứ Đồng Chiêm, huyện Mỹ Đức, mới được sáp nhập vào thành phố Hà Nội. Chúng tôi đã đi thăm những nơi ngập sâu và thấy tại thành phố có nhiều nhà cửa và đồ đạc bị hư hỏng, tại miền quê nhiều hoa màu mất trắng. Chắc chắn sự thiệt hại là rất lớn, và để khắc phục những hậu quả sẽ còn tốn kém nhiều hơn nữa. Vì thế, xin quý cha hãy nhanh chóng tổ chức quyên góp trong các giáo xứ. Xin anh chị em hãy rộng tay đóng góp để trợ giúp các nạn nhân vượt qua khó khăn về tinh thần cũng như vật chất. Chắc chắn trận lụt có ảnh hưởng tới mọi người chúng ta, nhất là trong tình hình kinh tế hiện nay. Nhưng trong tinh thần lá lành đùm lá rách đùm lá nát, anh chị em hãy quảng đại, thể hiện đức bác ái của Chúa, tình tương thân tương ái của nhân loại và nghĩa đồng bào của dân tộc trong dịp này. Ngoài ra tại các địa phương, anh chị em hãy tích cực tham gia công tác phòng chống lũ lụt, hộ đê, cứu người. Với sự chung tay góp sức của mọi người, chúng ta mới có thể ngăn chặn được tai họa, không để tổn thất thêm về tài sản và nhất là về nhân mạng nữa. Tôi gửi lời thăm hỏi ân cần tới những gia đình có người thiệt mạng, có tài sản bị hư hại. Xin Chúa chúc phúc cho anh chị em vì có tấm lòng quảng đại, biết cảm thương và chia sẻ với tha nhân trong cơn hoạn nạn. Thân ái chào anh chị em. Du xe Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục Hà Nội. Tin Vatican. Phát ngôn viên Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi nói rằng, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ thực hiện chuyến tông du đầu tiên của Ngài đến Phi Châu, để mang hy vọng đến cho những người dân đã chịu đựng những sự đàn áp, dã man và đói khổ. Cha Federico Lombardi, tu sĩ dòng tên, khẳng định điều này trên chương trình mới nhất của đài truyền hình Vatican Octava DS ngày thứ 8. Được biết, vào cuối Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua, Đức Thánh Cha đã tuyên bố dự định đi Angola và Cameroon vào tháng 3 năm tới. Đây là một tuyên bố mà Linh mục Lombardi coi là một nguồn tin rất quan trọng. Cha nói, Đức Thánh Cha Juan Paulo Đệ Nhị đã chú ý đặc biệt đến Phi Châu, đến nỗi Ngài được gọi là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, người Phi Châu. Và Ngài đã không thể trở lại với đại lục này trong những năm cuối đời. Chuyến đi ngắn ngủi cuối cùng vào năm 1998 tại Nigeria và năm 2000 đi Ai Cập và Sinai. Phần Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, Ngài chưa từng đi Phi Châu trong 3 năm rưỡi làm giáo hoàng. Linh mục Lombardi tiếp, chắc chắn là Phi Châu với những vấn đề trầm trọng đã luôn luôn được nhắc đến trong các bài giảng cũng như trong tim của Ngài. Nhưng một chuyến đi thăm tại chỗ luôn luôn có những ảnh hưởng rộng lớn qua sự tham dự, hiện diện và tiếp xúc trực tiếp. Hơn nữa, năm 2009 sẽ là năm có phiên họp của Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu, và chuyến đi của Đức Thánh Cha sẽ đóng một vai trò căn bản cho việc chuẩn bị khóa họp Thượng Hội đồng Giám mục Phi Châu này. Đó là giúp cho toàn thể giáo hội hướng mắt nhìn về Phi Châu. Sự hợp quần trên phương diện tinh thần và thực tế của cộng đồng tín hữu Hoàng Vũ sẽ được kèm theo một cam kết mới về sự tăng trưởng trong các cộng đồng công giáo tại đây, như Angola, đã sinh hoạt được 5 thế kỷ, đã có nền tảng cho lịch sử và truyền thống để có thể hướng nhìn về tương lai. Cha Lombardi kết luận, tất cả chúng ta đã có trong đầu những hình ảnh bi thảm của chiến tranh và nghèo đói, nhưng cũng có hình ảnh của một sức sống phi thường của đại lục này. Nơi đây phải được giải phóng, được hồi sinh, được nuôi dưỡng và hướng dẫn, để cho mọi người dân Phi Châu có thể xây dựng lại Phi Châu với nhân phẩm và hy vọng. Một điệp văn về hy vọng, đây chắc là điều mà Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 sẽ mang đến cho những miền đất Phi Châu. Tin Vatican, sáng hôm qua thứ Sáu mùng 7 tháng 11, Tân Đại sứ Cộng hòa Lithuania cạnh Tòa Thánh, ông Vytautas Alisaukas, đã trình quốc thư lên Đức Thánh Cha. Nhân dịp này, Ngài cổ võ sự cộng tác để bảo vệ các giá trị nhân bản và Kitô. Ông Alisaukas năm nay 51 tuổi, nguyên là một giáo sư triết học và làm chủ bút tạp chí Nigu Aidai. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi vài suy nghĩ về các vị giáo hoàng tiền nhiệm của Đức Benedicto thứ 16. Mùa thu năm nay, với một loạt những ngày kỷ niệm, Tòa Thánh Vatican đã chuyển sự chú ý vào các vị giáo hoàng, dù đã qua đời nhưng vẫn còn sống động trong ký ức của giáo hội. Đã có một chuỗi dài liên tiếp những buổi hội nghị, phim ảnh, phụng vụ, diễn từ, sách vở và các bài báo, trong đó bốn vị cố giáo hoàng, đặc biệt là Đức Pio thứ 12, Đức Gioan 23, Đức Phaolô Đệ Lục và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, được tôn vinh, ca ngợi, bảo vệ, và trong một số trường hợp được đề nghị tuyên thánh. Có những ngày tờ báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh đăng tải nhiều tin về các vị giáo hoàng đã quá cố, nhiều hơn là về vị giáo hoàng hiện đang trên ngai tòa thánh Phêrô. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nổi bật trong các buổi lễ tưởng niệm, ngài đọc diễn từ và cử hành các thánh lễ đặc biệt cầu cho các vị tiền nhiệm, và thường rút ra những bài học từ các lời giáo huấn của những vị này. Tại sao giáo hội lại tiếp tục nhìn về quá khứ như vậy? Ông Giovanni Maria Vian, giám đốc báo Quan Sát Viên Roma của Tòa Thánh Vatican, đã trả lời như sau. Bởi vì truyền thống là căn bản của giáo hội, chúng ta nhìn lại quá khứ để có thể hướng về tương lai. Ông còn nói thêm như sau. Đối với giáo hội, các điều giảng huấn của những vị giáo hoàng trước không chỉ có giá trị lịch sử, nhưng vẫn còn sinh động và thời sự. Giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay là thời gian ghi dấu những kỷ niệm đáng nhớ. 50 năm ngày qua đời của giáo hoàng Pio thứ 12, kỷ niệm ngày tuyển chọn Đức giáo hoàng Gioan 23, và 30 năm kỷ niệm năm 1978, một năm của ba vị giáo hoàng. Được biết, trong năm 1978 này, đã xảy ra cái chết của Đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, sự đắc cử và cái chết của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất và năm lên ngôi của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nhưng hồi tưởng đáng ghi nhớ thực sự bắt đầu vào tháng 7 với ngày kỷ niệm 40 năm thông điệp Humanae Vitae của Đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 không những chỉ cực lực bảo vệ những dấu huấn của thông điệp này về vấn đề ngừa thai, mà còn đi xa hơn nữa với lời khen ngợi lòng can đảm và viễn kiến nhìn xa trông rộng của Đức giáo hoàng Phaolô Đệ Lục khi đề cao một lập trường mà chắc chắn bị nhiều người chỉ trích. Vào tháng 9 vừa qua, một chiến dịch lớn đã khởi đầu nhằm triển dương đức tính thánh thiện của Đức giáo hoàng Pio thứ 12 và bênh vực ngài trước những cáo buộc rằng ngài đã không làm đủ để cứu vớt những người Do Thái hồi Thế chiến thứ hai. Một ủy ban gồm các nhà lãnh đạo Công giáo đã được thành lập để đề cao di sản của ngài, nhiều hội nghị, có hội nghị được cả sự tham dự của người Do Thái, đã được tổ chức, nhiều bài báo xuất hiện trên báo chí Tòa Thánh Vatican, và một bức chân dung được đem trưng bày gần quảng trường Thánh Phêrô ở Roma. Đức giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã cử hành thánh lễ kỷ niệm 50 năm ngày Đức giáo hoàng Pio thứ 12 qua đời, khen ngợi không chỉ những hành động của vị giáo hoàng này trong thời chiến, mà còn tán dương tài lãnh đạo đầy sáng kiến của ngài trong các lĩnh vực phụng vụ, diễn giải kinh thánh và khoa giáo hội học. vào tháng 10 năm nay, đến lượt Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị với những lễ kỷ niệm, các hội nghị và thông điệp đánh dấu ngày vị giáo hoàng này được tuyển chọn vào năm 1978. Cao điểm là một cuốn phim mới về cuộc đời của ngài được khởi quay tại Vatican. Hơn nữa, việc tưởng niệm các vị giáo hoàng đã qua đời còn được làm cho sinh động hẳn lên qua những thỉnh cầu tuyên thánh cho các ngài. Trường hợp của Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 có lẽ được rất nhiều người biết tới và gây tranh cãi nhiều nhất. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 được phong chân phước vào năm 2000. Tiến trình về Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhất mới đây đã qua được một bước dài, đó là sự chấp thuận giai đoạn điều tra cấp giáo phận. Trường hợp về Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã được đệ trình lên Tòa Thánh Vatican và phong trào Santo Subito hãy tuyên thánh cho ngài ngay, đang thúc đẩy mau chóng tiến trình tuyên phong chân phước cho Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Sự thúc đẩy trong việc tuyên thánh cho các vị giáo hoàng quá vãng là một khuynh hướng tương đối mới mẻ. Suốt 700 năm qua, chỉ có hai vị giáo hoàng được tuyên thánh. Vậy mà ngày nay, dường như người ta thường nghĩ rằng, một vị giáo hoàng sau khi qua đời, sớm muộn gì thì cũng được đề nghị phong thánh. Ông Luigi Accattoli, một nhà báo người Ý có thế giá, đã tường trình tin tức về Tòa Thánh Vatican hàng mấy chục năm qua. Sau khi Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời, ông có viết rằng việc tuyên thánh cho các vị giáo hoàng là chuyện không cần thiết, và giáo hội nên để sức tìm tòi hầu khám phá ra các vị thánh ít được biết tới. Ông nói, chính Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục là người khai mạc cuộc chạy đua phong thánh cho các vị giáo hoàng. Vào lúc kết thúc Công đồng Vaticano thứ hai, ngài đưa ra lời thỉnh cầu phong thánh cho hai vị giáo hoàng Pio thứ 12 và Gioan 23. Ông nói, các vị giáo hoàng mới đây chắc chắn là những người thánh thiện, nhưng đôi khi vội vã tuyên thánh cho một vị giáo hoàng thì đơn giản bị hiểu lầm như chỉ là một cách để hàng giáo phẩm Roma tự phong thánh cho chính mình. Quan điểm của ông không được nhiều người tại Vatican chia sẻ. Linh mục dòng tên Paolo Molinari, mới đây là cáo thỉnh viên vụ án phong thánh cho Đức Giáo hoàng Phaolô Đệ Lục, nói rằng đó là một quan niệm sai lạc khi cho rằng mỗi vị giáo hoàng ngày nay đều được tuyên thánh hết cả. Cha nói thêm như sau, tất cả các vị giáo hoàng mới đây không phải được đề nghị phong thánh chỉ vì các ngài là giáo hoàng, nhưng là vì người ta công nhận nơi các ngài có một cách sống phi thường của người Kitô hữu. Điều kiện tiên quyết khi mở hồ sơ tuyên thánh là fama sanctitatis, một từ ngữ Latin có nghĩa là nổi tiếng về sự thánh thiện. Điều kiện này phải được nhiều người tín hữu công nhận. Một số người có khuynh hướng nghĩ thuận lợi hơn cho các vị giáo hoàng, vì các ngài là những người sống trên sân khấu được cả thế giới biết đến. Nhưng cha Molinari nói rằng, nổi danh khắp hoàn cầu, ngay cả đối với các vị giáo hoàng, không bảo đảm rằng đã có được sự nổi tiếng về thánh đức. Điều đó có thể tác động ở cả hai chiều. Hôm ngày 2 tháng 11, nhân ngày lễ các đảng linh hồn, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã cầu nguyện dưới hầm đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm các vị tiền nhiệm đã qua đời. Đây là một dấu chỉ nữa cho biết, dù các vị giáo hoàng đã qua đi, nhưng các ngài vẫn còn được tưởng nhớ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Chuyện vô duyên. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một vị tổng thống nào đó của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ có nói, bất cứ một đứa trẻ nào sinh ra cũng đều có hy vọng được làm tổng thống. Câu nói này đã trở thành hiện thực qua chiến thắng mới đây của ông Barack Obama, một người Mỹ gốc Phi Châu được bầu làm Tổng thống thứ 44 của Hoa Kỳ. Cách đây 45 năm, cố mục sư da đen Martin Luther King, người đã lãnh đạo phong trào tranh đấu cho quyền bình đẳng của người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ, cũng đã từng nói lên giấc mơ của mình là được thấy một ngày nào đó con cái của người nô lệ da đen được ngồi đồng bàn với con cái của chủ nhân da trắng. giấc mơ của ông đã thành hiện thực. Không những người Mỹ gốc Phi Châu đã dồn phiếu cho ứng cử viên Obama, mà đại đa số người Mỹ da trắng cũng đã nô nức đi bầu để chọn lựa ông làm người lãnh đạo của họ trong giai đoạn đầy khó khăn của đất nước hiện nay. Chiến thắng của ông Obama không chỉ là chiến thắng của người Mỹ gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ, mà còn là chiến thắng của một nền dân chủ đích thực. Chiến thắng của ông Obama không chỉ là chiến thắng của nền dân chủ tại Hoa Kỳ, mà còn là chiến thắng của công lý và sự thật, của văn minh và tiến bộ của nhân loại. Chiến thắng này công bố trên toàn thế giới rằng, độc tài đảng trị là một điều lạc hậu vô duyên không thể chấp nhận được. Trong người lại nghĩ đến ta, chúng ta hãy thử nhìn lại cuộc bầu cử gần đây nhất tại Việt Nam là cuộc bầu cử quốc hội năm vừa qua. Tất cả các cuộc bầu cử quốc hội tại Việt Nam đều được rêu rao trên báo đài của nhà nước là luôn luôn tốt đẹp. Năm này qua năm khác, vốn mang căn bệnh thành tích thâm căn cố đế, các cơ quan truyền thông công cụ của đảng chỉ lặp lại một thứ kinh kệ đã soạn sẵn từ mấy chục năm trước như trên 99% cử tri đi bầu, các vị lãnh đạo anh minh của đất nước đều đắc cử với trên 90% số phiếu. Riêng trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua, Thủ tướng Chính phủ được số phiếu bầu cao nhất với 99,1% số phiếu. Không cần đếm phiếu, tại Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, người dân nào cũng có thể đọc vanh vách các con số kết quả bầu cử như thế. Có lẽ cũng bị tiêm nhiễm bởi cái não trạng thuộc lòng của người Việt Nam, cho nên một ký giả của đài BBC đã viết trong bài Cử tri Việt Nam đi bỏ phiếu vào ngày 20 tháng 5 năm vừa qua như sau. Trong số các ứng cử viên này, có 150 người không phải đảng viên Cộng sản và 30 người tự ra ứng cử. Nhưng cuối cùng, khi có kết quả trong vòng 10 ngày nữa, thì 90% đại biểu quốc hội trúng cử sẽ là người của đảng. Ông phóng viên của đài BBC này quả là người xỏ lá. Ông quên mất rằng biết trước một cách chính xác và loan báo kết quả không phải là chuyện của người ngoài cuộc như ông, mà là độc quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính vì vậy mà đài BBC đã bị một số người trách móc như sau. Tại sao cuộc bầu cử còn đang diễn ra mà đài này lại dám quả quyết rằng tỷ lệ 90% đắc cử sẽ là người của đảng? Lẽ ra, đài BBC phải có lời phi lỗ rằng đây chỉ là một màn kịch, và cũng như đại đa số người dân Việt Nam và cả thế giới, đài này đang nắm rõ kịch bản trong tay. Bầu cử tại Việt Nam quả là một màn kịch khổng lồ. Giả như đài BBC cứ nói trắng ra như thế thì hay hơn. Đây quả là một màn kịch quá tốn kém. Ngoài 350 tỷ đồng từ ngân sách chính phủ trung ương, còn phải kể đến bao nhiêu đóng góp của ngân sách địa phương. Tốn kém như thế để diễn một màn kịch buồn tẻ đã lặp đi lặp lại hàng mấy chục năm qua. Thay vì sử dụng lá phiếu của mình để thực thi quyền công dân một cách nghiêm chỉnh, người dân lại bị cưỡng bách đi bầu. Hay nói như tiến sĩ Hà Sĩ Phu trong bài viết có tựa đề Tư tưởng và dân trí là nền móng xã hội. Chỉ có một mình trong phòng kín với lá phiếu trong tay mà không làm chủ được mình, vẫn phải luôn bỏ phiếu cho những kẻ mà lúc thường ngày mình vẫn không coi ra gì vì tội tham nhũng. Phóng viên Roger Mitton của báo The States Times xuất bản tại Singapore đã nhận xét về màn hài kịch bầu cử tại Việt Nam trong năm vừa qua như sau. Phần lớn cử tri hờ hững chuyện bầu cử, hoặc đã bầu cho ứng cử viên của đảng, hoặc phổ biến hơn đã không đi bầu. Rất nhiều trường hợp, một người bầu giùm cho cả gia đình. Ngày bầu cử không phải là chuyện lạ khi thấy cái cảnh tượng người đi bầu thì nhỏ giọt ở các khu vực bỏ phiếu lại được phát cho nhiều phiếu bầu tại chỗ. Do đó, tuy lượng người thực sự đi bầu thấp, nhưng kết quả cử tri bỏ phiếu lại cao, đưa đến con số bầu phiếu chính thức là 99,64%. Ghi nhận trên đây đã được một số thính giả của đài BBC xác nhận. Chẳng hạn, một cử tri tại Sài Gòn đã thú nhận với đài BBC như sau. Hôm nay tôi chở vợ đi bầu. Trong thời gian chờ vợ tôi bầu, thì tôi đọc có quy định là không được bầu giúp. Mỗi người chỉ bầu một phiếu mà thôi. Nhưng thật sự bên trong, vợ tôi đang bầu cho 5 người. Mỗi lần chỉ bầu được 1 phiếu, nên phải đi 5 vòng thì hoàn thành. Ra bên ngoài, tôi nghe một anh công an khu vực hỏi một em gái, chắc cũng khoảng 20 tuổi như sau. Sao chưa thấy ba mẹ đi bầu? Em gái trả lời tỉnh bơ, dạ cháu đi bầu giúp cho ba mẹ cháu. Tỷ lệ 100% phải được hiểu là 100% phiếu đã có người bỏ vào thùng phiếu. Còn nói tỷ lệ 100% là do có 100% cử tri đi bầu là chúng ta đang lừa dối nhau thôi. Các tổ bầu cử nào cũng muốn thi đua cả, nên bầu giúp bầu thay cho hoàn thành 100% để còn về nhà nghỉ sớm và hôm sau xếp loại thi đua của tổ xếp hạng cao nữa chứ. Người ta nói Việt Nam có bệnh thành tích cao, trong đó phải kể đến là bầu cử, nhưng báo chí không dám đề cập đến thôi, vì ở Việt Nam cái gì mà có mùi chính trị thì người dân đều sợ cả. Một thính giả khác ở Hà Nội không dám ghi rõ tên cũng gửi đến đài BBC tâm sự của mình như sau. Hôm nay bố tôi cũng thực hiện nghĩa vụ thay tôi, vì tôi đã nói với bố mẹ là tôi sẽ không đi bầu. Còn bố mẹ tôi, nếu muốn tránh rắc rối với tổ dân phố, làm khổ tổ dân phố mất thi đua, thì bầu hộ tôi. Hôm nay, xem truyền hình rồi báo đài rầm rộ loan tin tỷ lệ bầu cử ở các địa phương đều cao ngất ngưỡng. Nó không phản ánh chuyện người dân quan tâm đến bầu cử, mà phản ánh một điều là Đảng Cộng sản rất giỏi o bế và điều khiển dân chúng. Ngay cả đến quyền không đi bầu cũng không có. Một thính giả khác cũng ở Hà Nội viết như sau. Sáng nay mẹ tôi đi bầu cho cả nhà. Nhà tôi tuy đã chuyển đến nhà mới nhưng vẫn có hộ khẩu tại nơi ở cũ, nên có thể cử tri ở cả 2 nơi, nghĩa là phải đi bầu 2 lần. Hài hước nhất là bà bác tôi, sau khi bầu xong, thấy ở trên bàn ở chỗ bầu cử còn nhiều phiếu chưa dùng, bà cho tất cả vào hòm. Tính ra một mình bà bầu tới vài chục phiếu. Một người dân ở Sài Gòn tóm tắt như sau. Chuyện bầu cử ở Việt Nam là một trò hề, và người dân chẳng qua như một thứ con rối. Thôi cũng đành, mong cho vở kịch chóng qua, để những người dân chân chính có thời gian bươn chải mà kiếm sống. Mình đóng kịch là chuyện tự do của mình, nhưng cưỡng bách người khác cũng phải tham gia vào màn kịch của mình là chuyện lố bịch nhất trên thế gian này. Trong bài viết Tư tưởng và dân trí là nền móng xã hội, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã viết như sau. Nhiều lúc, nghĩ đến điều 4 hiến pháp, tôi lại thấy ở đó một tính chất khôi hài. Không hiểu sao ta lại làm một việc vô duyên đến thế. Một đảng đang cầm quyền dài dài mà vẫn lo mất chỗ, đến nỗi phải tự đặt ra luật để giữ chỗ vĩnh viễn cho mình. Đã thế, lại sợ thiên hạ chê cười nên nói thác ra rằng đấy là nhân dân họ muốn tôn vinh tôi như vậy. Trong khi đội ngũ, từ những người dự thảo luật đến những người thông qua luật, thì quanh đi quẩn lại toàn là đảng viên, chưa có được mấy người là nhân dân. Càng lo xa, càng giành phần, thì càng bộc lộ tâm lý tham lam, lo lắng, thiếu tự tin. Cái logic tự nhiên ấy không thể che giấu được, mặc dù vẫn cứ hô to, ta là nhà vô địch muôn năm. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu đánh cá như sau. Tôi dám cá cuộc rằng nước Việt Nam mình còn, thì trước sau gì mình cũng phải bỏ cái điều 4 này, vì nó ấu trĩ, nó vô duyên, nó lạc lõng trong thế giới hiện đại. Lời cá cuộc của tiến sĩ Hà Sĩ Phu không khỏi gợi lên câu chuyện của một anh hề trong gánh xiếc. Người ta cười là bởi vì chuyện gì anh nói ra cũng đều là chuyện để cười. Thế rồi một hôm, nhà anh bị cháy, anh để nguyên bộ đồ anh hề chạy rảo khắp cả làng xóm để cầu cứu. Chẳng có ai buồn chạy đến cứu giúp, vì ai cũng nghĩ rằng chuyện nhà cháy của anh cũng chỉ là chuyện để cười mà thôi. Âu, đó cũng là số phận của những kẻ dối trá, nhất là những kẻ không còn khả năng để xấu hổ khi nói điều dối trá. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tư thế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau.
Và giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi một đọc sách. Đọc tiếp tập sách Đức Giêsu thành Nazareth, tác giả Joseph Ratzinger, giáo hoàng Benedicto thứ 16. Bản dịch tiếng Việt của linh mục Augustino Nguyễn Văn Kinh. Chương thứ 2. Chúa Giêsu bị cám dỗ. Nếu ông là con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 4 câu 3. Cơn cám dỗ đầu tiên được khởi xướng như thế. Nếu ông là con Thiên Chúa. Chúng ta sẽ lại được nghe những lời này một lần nữa, từ những kẻ chế nhạo dưới chân thập giá. Nếu mi là con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 27 câu 40. Sách khôn ngoan đã thấy trước hoàn cảnh này. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Sách khôn ngoan chương 2 câu 18. Chế nhạo và cám dỗ hòa lẫn với nhau nơi đây. Chúa Kitô phải chứng minh cho những đòi hỏi của mình để có thể tin được. Việc yêu cầu bằng chứng sẽ đi kèm suốt cuộc đời Chúa Giêsu, vì người ta luôn trách cứ là người đã không tự minh chứng đủ. Đáng lý, người phải làm những phép lạ vĩ đại để loại bỏ nghi ngờ và chống đối, và cho mọi người thấy thật minh bạch người là ai, là gì, và không phải là gì. Chính chúng ta cũng đưa ra đòi hỏi với Thiên Chúa, với Chúa Giêsu và với hội thánh của người trong suốt lịch sử. Lạy Thiên Chúa, nếu Ngài hiện hữu, xin tỏ cho chúng con thấy Ngài. Vậy xin Ngài vén đám mây phủ kín Ngài và cho chúng con thấy rõ ràng. Đó là điều chúng con có quyền đòi hỏi. Lạy Chúa Kitô, nếu Chúa thật sự là con Thiên Chúa, chứ không phải chỉ là một người hiển đạt như luôn thấy xuất hiện trong lịch sử, thì xin cho thấy rõ ràng điều Ngài thực hiện. Và nếu hội thánh là hội thánh của Ngài, thì xin ban cho hội thánh một chuẩn mực khác để thấy được thực chất của hội thánh. Chúng ta sẽ trở lại điểm này vào cơn cám dỗ thứ hai, vì đó là trung tâm. Việc minh chứng sự hiện hữu của Thiên Chúa mà kẻ cám dỗ đề nghị trong cám dỗ thứ nhất nằm ở chỗ biến những hòn đá trong sa mạc trở thành bánh. Trước tiên, điều này nhằm vào cơn đói của Chúa Giêsu, như Thánh Luca đã thấy. Hãy truyền cho hòn đá này hóa bánh đi. Nhưng Thánh Matthew chú giải cơn cám dỗ này rộng lớn hơn, như sẽ xuất hiện cho Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời tại thế của người, và sẽ luôn đáo lại trong tất cả lịch sử. Thử hỏi, có điều gì bi đát và chống lại niềm tin Thiên Chúa tốt lành và niềm tin vào một đấng cứu độ loài người cho bằng cơn đói của nhân loại? Thử hỏi, tiêu chuẩn đầu tiên để minh chứng đấng cứu độ trước trần gian và cho trần gian không phải nằm trong việc người ban bánh và qua đó chấm dứt mọi cơn đói của nhân loại hay sao? Khi dân Israel lang thang trong sa mạc, Thiên Chúa đã nuôi dân bằng bánh từ trời, bằng mana. Qua đó, người ta có thể nhận ra một hình ảnh về thời Messiah, đấng cứu độ trần gian, có phải minh chứng căn tính của mình bằng cách cho mọi người ăn hay không? Vấn đề đói trong thế giới, và nói cách chung, những vấn đề xã hội, phải chăng là tiêu chuẩn đầu tiên và chính thức để đo lường sự cứu độ? Có ai tự cho mình là đấng cứu độ mà không thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn này không? Chủ thuyết Marxist đã xác định lý tưởng này là cốt lõi của lời hứa cứu độ. đấng ấy sẽ lo lắng để mọi cơn đói được chấm dứt và sa mạc sẽ trở thành bánh. Nếu ông là con Thiên Chúa, một lời thách thức. Người ta cũng nói câu này với hội thánh. Nếu hội thánh muốn là hội thánh của Thiên Chúa, thì trước hết phải lo lương thực cho nhân loại đi, rồi những gì còn lại sẽ đến sau. Thật khó để trả lời thách thức này, vì chính tiếng kêu than của những kẻ đói khát vang lên trong tai và trong tâm hồn chúng ta. Người ta không thể hiểu câu trả lời của Chúa Giêsu từ trong câu chuyện cám dỗ này được. Chủ đề lương thực xuyên suốt toàn bộ phúc âm và phải thấy trương độ rộng lớn của nó. Có hai câu chuyện về bánh trong đời của Chúa Giêsu. Việc hóa bánh cho 5.000 người ăn là những người đi theo Chúa Giêsu vào hoang địa. Tại sao ở đây Chúa Giêsu lại làm điều mà trong cơn cám dỗ lại từ chối? Nhiều người đến để nghe lời Chúa đã bỏ tất cả lại đằng sau lưng. Tâm hồn những người này đã mở ra cho Thiên Chúa và cho anh em, nên họ có thể nhận được lương thực cách đúng đắn. Về phép lạ hóa bánh, có 3 điểm nổi bật. Việc tìm kiếm Thiên Chúa, tìm kiếm lời Ngài, tìm kiếm định hướng đúng đắn cho cả cuộc đời. Bánh chỉ được van xin Thiên Chúa một cách âm thầm. Cuối cùng, sự sẵn sàng của hai bên trở thành yếu tố căn bản cho phép lạ. Việc lắng nghe lời Chúa trở thành cuộc sống với Thiên Chúa và hướng dẫn từ niềm tin đến tình yêu, đến việc khám phá tha nhân. Chúa Giêsu không dửng dưng trước cái đói của con người, trước nhu cầu vật chất của họ, nhưng người đặt chúng vào liên hệ đúng đắn và trật tự thích hợp. Chuyện thứ hai về bánh hướng vào câu chuyện thứ ba, và như để chuẩn bị cho chuyện này. Bữa tiệc cuối cùng trở thành bí tích thánh thể cho hội thánh, và trở thành phép lạ thường xuyên của Chúa Giêsu về bánh. Chúa Giêsu tự trở thành hạt giống phải chết đi, để đem lại nhiều hoa trái. Người trở thành bánh cho chúng ta, để việc hóa bánh được tràn đầy cho đến tận cùng thời gian. Như thế, bây giờ chúng ta mới hiểu được lời của Chúa Giêsu rút từ Cựu Ước để xua đuổi tên cám dỗ, rằng người ta sống không chỉ nhờ cung bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ miệng Thiên Chúa phán ra. Phúc âm theo Thánh Matthew chương 4 câu 4. Tiếp sau đây là Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Khải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu sự tiến triển ý nghĩa và cơ cấu trong khoa Thánh Mẫu Học, bắt đầu trong Kinh Thánh, tiếp đến là trong thời các giáo phụ. Bên Tây Phương sau Thánh Girolamo phải đợi cho tới thế kỷ thứ bảy mới thấy có một khảo luận về Thánh Mẫu Học với tác giả là Thánh Ildefonso Thành Toledo. Bộ sưu tầm các bút tích giáo phụ Migne gọi khảo luận này là cuốn sách vàng, trong đó Thánh Ildefonso trình bày lòng sùng mộ và giáo thuyết liên quan tới sự đồng trinh trọn đời của Thánh Maria. Tuy tập trung nơi Đức Trinh Nữ, nhưng khảo luận cũng rộng mở cho các liên hệ khác như mầu nhiệm Kitô, nhất là tương quan với Chúa Kitô. Tác giả đã dành vài chương cho đề tài này. Việc phục vụ thường hằng của Đức Maria cũng được kết hiệp và hướng tới việc phục vụ của Chúa Kitô. Đây đã là khảo luận Thánh Mẫu Học dài nhất thuộc ngàn năm thứ nhất và cũng đầy đủ và phức tạp nhất vì bao gồm các triều kích hộ giáo, tu đức, tín lý và tiết nhịp thơ phú với nhiều từ đồng nghĩa. Tác phẩm diễn văn về sự hồn xác lên trời của Thánh Maria của tác giả Ambrogio Alberto được coi là bài giảng Thánh Mẫu Học đầu tiên bên Tây Phương và đã được gán cho Thánh Agostino. Sau khi trình bày về biến cố Đức Mẹ hồn xác lên trời, tác giả Alberto muốn ca tụng Trinh Nữ rất thánh và khai triển đề tài Đức Maria là mẫu người trái ngược với Eva. Phẩm giá của Mẹ Thiên Chúa và sự tin tưởng nơi lời cầu nguyện dâng lên Mẹ. Đó là các đề tài giáo thuyết và phụng tự rất hay, nhưng chưa được khai triển một cách có lớp lang. Vào thời Trung Cổ, gương mặt của mẹ Maria trở thành đối tượng của các suy tư thần học và lời cầu nguyện đại đồng. Kinh Thánh và truyền thống được dùng làm nền tảng cho diễn văn về mẹ Maria và lời cầu nguyện hướng tới mẹ, nhưng cũng không thiếu các canh tân phát xuất từ sự va chạm văn hóa và kinh nghiệm Kitô. Các học giả bắt đầu phương pháp kinh viện với các câu hỏi và các phân tích lý luận. Họ nhấn mạnh trên chức làm mẹ xót thương của Đức Trinh Nữ và sự bầu cử của mẹ, và đưa ra ánh sáng các vấn đề như sự vô nhiễm nguyên tội hay sự chọn đời đồng trinh của Đức Maria. Các học giả cũng khai triển và diễn tả việc phục vụ và sự tin tưởng chạy đến với Đức Trinh Nữ trong các hình thái chưa từng có cho tới lúc đó. Từ quan điểm hình thái, khảo luận thánh mẫu học đi theo một con đường đa diện, giữa việc lồng vào một khảo luận khác và sự độc lập, và nó cống hiến nhiều đóng góp trong việc nghiên cứu. Trước hết là thể văn chúc tụng Đức Mẹ gọi là Mariale. Tuy có các cấu trúc khác nhau, nhưng đây là đặc thái của thời Trung Cổ nhằm ca tụng mẹ Maria. Trong số rất nhiều tác phẩm ca tụng mẹ Maria triển nở trong các thế kỷ từ 12 đến 15, nổi tiếng nhất có tác phẩm Mariale hay 230 câu hỏi liên quan tới phúc âm sứ thần của Thánh Alberto Cả. Tác phẩm theo phương pháp kinh viện đưa ra các lý do trái nghịch với khẳng định chính và giải quyết các phản bác. Mặc dù người ta coi đây là một khảo luận thánh mẫu học dựa trên nguyên tắc ơn thánh của mẹ Maria chứa đựng tất cả mọi sự, chúng ta vẫn chưa có một khảo luận có cấu trúc, vì tác phẩm chỉ là một cuốn chú giải phúc âm liên quan tới biến cố truyền tin, thường trở thành cớ để đưa ra những đề tài giáo lý và đôi khi đưa ra các vấn nạn đặc thù mà người thời Trung Cổ thích thảo luận như phái tính, tuổi tác, cách ăn mặc của thiên thần, màu da, màu tóc và mắt của Đức Maria, vân vân. Có một tác phẩm đáng chú ý khác là cuốn Mariale hay các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Maria có phước, quyển 12. Ban đầu được gán cho Thánh Alberto Cả, nhưng sau được coi là của Riccardo di San Lorenzo, và bàn về nhiều đề tài thánh mẫu học khác nhau, từ chú giải lời chào của thiên thần tới 40 lý do việc phục vụ của Đức Maria, nhưng không có sự liên kết hệ thống. Thuộc loại bài giảng, cũng có tập 4 bài giảng liên quan tới sứ thần của Thánh Bernardo, với tựa đề các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ. Các vị giảng thuyết thường dùng hai tập sách Mariale của tác giả Giacomo thành Varagine và của Bernardino thành Busto, thu thập các bài giảng các lễ Đức Mẹ. Trên bình diện ngữ học, cuốn sách của tác giả Calori có tựa đề rất hay: Mariae Graphiae Sive de Laudibus Beate Mariae, có hình thức đối thoại. Loại thứ hai là các sách truyện về Đức Mẹ. Cũng giống như thời các giáo phụ, trong thời Trung Cổ có nhiều tác giả viết các sách thánh mẫu học. Thường đó là các cuốn sách bàn về sự đồng trinh của Đức Maria, như cuốn De Partu Virginis và Cogitisme của tác giả Pascasio Radberto, hay về việc vô nhiễm thai, bắt đầu với cuốn Tractatus de Conceptione Sante Mariae của Aedmero, cho tới cuốn De Conceptione Beate Mariae Virginis của Domenico Bollano. Không thể xếp vào loại khảo luận thánh mẫu học hai cuốn sách sau đây của Thánh Bernardino thành Siena: cuốn Liber Anquini contra Heresim Felicis là một cuốn sách hộ giáo với nhiều quy chiếu thánh mẫu học chống lại thuyết cho rằng Chúa Kitô không phải là con Thiên Chúa từ đời đời, mà chỉ được nhận là con Thiên Chúa khi lãnh phép rửa. Và cuốn Tractatus de Beata Virgine bao gồm 8 bài giảng về các lễ Đức Mẹ. Có một số các sách thánh mẫu học khác có viễn tượng tu đức hay chiêm niệm, như cuốn Speculum Beate Mariae Virginis của Corrado thành Sassonia và cuốn Contemplaciones de Beata Maria của Raimondo Giordano, cuốn Scala Spirituale sopra il nome di Maria của Domenico Benivieni, hay cuốn De Excellentia Gloriosissime Virginis Mariae được gán cho Anselmo thành Aosta. Loại tiểu sử cuộc đời Đức Maria thường là các sách vô danh như cuốn Itinerarium Virginis Mariae bao gồm 7 phần và cuốn Historia Seu Providentia Virginis Ex Cantico Canticorum gồm các minh họa được giải thích. Thế kỷ thứ 12 khai mào với nhiều tác phẩm đề cập tới các phép lạ của Đức Maria, ảnh hưởng trên lòng sùng mộ đối với mẹ Maria trong các thế kỷ tiếp theo. Tiếp đến có các sách với hình thức đối thoại như cuốn Tractatus Questionis Ventilate Coram Domino Jesu Christo Inter Virgine Mariam et Diabolum Ex Altera Parte được gán cho tác giả Bartolo thành Sasso Ferrato, cũng như cuốn Liber de Santa Maria của Raimondo Lullo và cuốn Dialogus Mariae et Peccatoris của Dionigi Certosino. Vào thời Trung Cổ, người ta cũng sáng tác nhiều lời cầu xin Đức Mẹ, cả khi bình thường, chúng không được gom góp thành một cuốn sách. Điển hình như các lời cầu của Thánh Anselmo, các lời cầu trong các giờ kinh, các điệp ca và thánh thi về Đức Mẹ. Kinh Mân Côi được thành hình trong thời này và được Alano della Ruppe gọi là Psalterium Virginis Mariae. Loại thứ ba là các khảo luận thần học. Đức Mẹ được đưa vào trong các tổng luận thần học thời Trung Cổ và nói một cách chính xác là trong các khảo luận Kitô học. Thánh Thomas thành Aquino đã bàn về Đức Trinh Nữ trong phần 3, các câu hỏi 27 tới 37, liên quan tới biến cố nhập thể và thời thơ ấu của Chúa Kitô. Học giả Scotto cũng đề cập tới Đức Maria trong các giáo trình thần học tại Oxford và Paris, vượt thắng hòn đá ngầm liên quan tới biến cố vô nhiễm thai bằng lý do đấng trung gian toàn thiện. Thánh Antonio thành Firenze dành 43 chương cho Đức Maria, ban đầu bằng cách lồng vào trong khảo luận về ơn đạo đức của cuốn Summae Sacrae Theologiae Juris Pontifici et Caesarei Pars Quarta. Nhưng hơn là một tổng hợp thần học, thánh nhân trình bày trong hình thái bài giảng. Trong thời Trung Cổ, các học giả cũng tiếp tục theo hai kiểu trình bày đã có thời các giáo phụ, đó là lồng diễn văn về Đức Maria vào trong các khảo luận thần học, giảng giải, tu đức, hay để cho gương mặt của Đức Maria nổi bật lên, tuy vẫn ở trong tương quan tùy thuộc Chúa Kitô. Trong kiểu trình bày thứ hai này, có loại sách Mariale nhằm chúc tụng Đức Maria. Nhưng trong thời Trung Cổ, không có các khảo luận thánh mẫu học có hệ thống hay các khảo luận về lòng sùng kính mẹ Maria.
Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngày 22 tháng Giêng năm 1995, thần chết đã cướp đi trong đời bà Pipersang, một người bạn thân là bà Barbara Barton, nhưng đồng thời lại tặng cho bà thêm hai đứa con sinh đôi. Biết bệnh tình của mình đã tới giai đoạn cuối cùng, nên mấy hôm trước khi nhắm mắt tạ thế, bà Barbara đã tỏ ước muốn xin người bạn thân chấp nhận trở nên mẹ của hai đứa con sinh đôi của bà, mới chào đời 6 tháng trước đó. Bà bạn thân lúc ấy mới 37 tuổi, và là mẹ của 3 người con trai. Mùa thu năm 1993, đang lúc bà Barbara mang thai 2 đứa nhỏ, thì được bác sĩ cho biết là bà bị bệnh ung thư máu. Bệnh tình của bà đang tiến tới giai đoạn trầm trọng, và chỉ có hy vọng cứu sống bà nếu bà chấp nhận phương cách chữa trị bằng hóa chất và cấy tủy sống vào cho bà. Tuy nhiên, chấp nhận phương thuốc chữa trị đó có nghĩa là phải phá thai, phải hy sinh đời sống của 2 đứa con trong lòng bà. Trái lại, nếu bà chọn chữa trị sau khi đã mãn thời kỳ thai nghén, số phận của bà rất bấp bênh, và có thể bà sẽ phải chết sớm. Lời tuyên bố của bác sĩ khác nào tiếng sét đánh bên tai bà Barbara. bà đã trải qua những ngày đen tối, tâm hồn mang nặng nỗi băn khoăn lo lắng. Đây là giây phút quyết liệt, bà phải chọn một trong ba đời sống. Một bên là sự sống của bà, với sứ mệnh làm vợ và làm mẹ. Bên kia là sự sống của hai đứa con vô tội. Vốn là tín hữu Kitô, bà Barbara rất xác tín về giá trị thánh thiêng của đời sống con người. Bà dành nhiều thời giờ vào việc suy tư cầu nguyện và thăm dò ý kiến của những người khôn ngoan trước khi đi đến quyết định sau cùng quan trọng đó. Nhiều lúc bà phân vân tự hỏi, nếu mình chọn phá thai để được chữa trị, để kéo dài sự sống của bản thân, nhưng rồi liệu mình có thể tiếp tục sống trong an bình chăng, hay là mình sẽ phải sống với mặc cảm tội lỗi vì cái chết thảm thương của hai đứa con vô tội, và tội ác tày đình đó sẽ nên như khối đá đè nặng tâm hồn, và như gông cùm xô đẩy bà xuống hố sâu của sự chết, của trầm luân muôn đời. Sau cùng, bà Barbara đã quyết định chọn sự sống của hai đứa con. Bà sống những giây phút chờ đợi ngày chào đời của hai đứa con với tất cả sự an bình và niềm vui sướng trong tâm hồn hiện rõ trên gương mặt bà. Đến nỗi, người ta có cảm tưởng như bà không còn là nạn nhân của bệnh ung thư nan y nữa. Hai tuần lễ sau ngày hai đứa con bà chào đời, bệnh ung thư máu của bà càng thêm trầm trọng. Bà được đưa tới nhà thương ở bang California để cấy tủy sống vào. Trước ngày giải phẫu, mối quan tâm duy nhất của bà là chồng, đứa con gái 3 tuổi và hai đứa bé sinh đôi. Sau cuộc giải phẫu cấy tủy sống, bà bị nhiễm trùng, và những cơn đau đớn kinh khủng kế đó đã kết liễu cuộc sống của bà mẹ trẻ, đã dũng cảm vui lòng chấp nhận cái chết của mình, để con bà được sống, và bà được tiếp tục sống trong các con bà. Trước cái chết của bà sau những ngày tháng can đảm chiến đấu với căn bệnh, ông Bạc Tông, chồng bà, cảm thấy rất hãnh diện và tâm hồn đầy an ủi. Ông nói, tôi đã học được rất nhiều qua cách thức vợ tôi chấp nhận những khó khăn của cuộc sống và khiêm tốn thi hành thánh ý Chúa. Trước kia, chỉ những điều trái ý nhỏ mọn cũng đủ để làm tôi thất vọng buông xuôi. Nhưng giờ đây, tôi đã hiểu đâu là điều quan trọng nhất trong đời sống con người. Vợ tôi luôn nhắm thẳng tới lý tưởng cao thượng của thiên chức làm mẹ, tức là sự sống của con cái. Vợ tôi ý thức rõ ràng những hy sinh lớn nhỏ trong sứ mệnh làm mẹ và làm vợ, nhưng đã không bao giờ lùi bước trước những đòi hỏi của tình yêu thương. Trong những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, tuy biết mình sắp phải chết, nhưng vợ tôi vẫn không lo lắng phải làm gì khác thường. Vợ tôi luôn sống trọn vẹn từng giây phút với tất cả sự hăng say và niềm lạc quan yêu đời, như người cẩn thận góp nhặt những mảnh vụn, xếp đặt mọi sự cho ngăn nắp thứ tự, và với tất cả sự an bình phó thác, giơ tay đón nhận tất cả những gì xảy đến sau đó. Quý vị và các bạn thân mến, qua sự chọn lựa đầy tình yêu thương vị tha, bà Barbara đã biết khiêm tốn nhìn nhận và mạnh dạn tuyên xưng rằng, chính Thiên Chúa là nguồn sự sống duy nhất, là chủ của đời sống con người. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có toàn quyền ban tặng sự sống cho ai, và cất đi sự sống khi nào Ngài muốn. Cha mẹ trần gian chỉ là cộng tác viên của Chúa, và có bổn phận truyền đạt, nuôi dưỡng, và bảo vệ sự sống với bất cứ giá hy sinh nào. Không một ai, cả đến cha mẹ, cũng không được quyền hủy diệt sự sống, cho dù sự sống đó phong phú hay khiếm khuyết đến mấy đi nữa. Nếu Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh sự sống, và Ngài yêu chuộng sự sống, tại sao Ngài lại cho phép xảy ra nhiều bệnh tật, khổ đau vô tội và bất công như vậy? Đó là câu hỏi mà trí khôn hạn hẹp của con người thường đặt ra. Nhưng Thiên Chúa đã không tạo ra đau khổ, cũng không gây ra bất công, bởi vì Ngài là tình yêu thương và là sự công bằng vô biên. Thiên Chúa đã muốn quy tụ chung quanh Ngài những thụ tạo, những sinh vật, để thông truyền cho chúng niềm vui sống. Thiên Chúa đã tạo dựng nên con người theo hình ảnh và nên giống Ngài với trí thông minh. Nhưng để tạo dựng những thụ tạo thông minh hoàn hảo đó, Thiên Chúa đã ban tặng cho con người quyền tự do, một món quà rất cao cả và cũng rất dễ sợ, bởi vì con người có thể chọn lựa yêu thương Ngài hay chối bỏ Ngài. Thiên Chúa luôn tôn trọng quyền tự do chọn lựa của mỗi người, cả khi con người chối bỏ tình yêu Chúa để tự chuốc lấy cho mình đau khổ và án phạt, Ngài cũng không áp đặt tình thương của Ngài trên con người. Trái lại, Thiên Chúa đã sai Đức Giê-xu, con một yêu dấu của Ngài, đến trần gian để bày tỏ tình thương của Ngài cách tỏ tưởng, và cuối cùng đã bị giết trên thập giá. Từ ngày đó, mỗi đau khổ của con người đều có thể có một mục đích và giá trị vô tận, và có thể đem lại kết quả lớn lao hơn là chính sự đau khổ đó. Nếu được con người chấp nhận và kết hiệp những đau khổ của mình với đau khổ của Đức Giê-xu. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã không đến trần gian để cất đau khổ và sự chết khỏi cuộc sống con người, nhưng để mặc cho đau khổ một mục đích mới và giá trị cứu rỗi, để giải thoát con người khỏi sự chết đời đời. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, và xin giúp chúng con biết can đảm chấp nhận tình thương của Chúa qua mầu nhiệm đau khổ, thập giá và sự chết. Amen.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.